ông nó la toan cho bố gì vậy
ngay. Chứ mình không có vậy mình mới biết mà. Ông này ông nói là đúng.
La
ông cũng giận. Không phải không, nhưng mà mình phải hiểu là người ta la lo la chơi thôi, la cho ồn chơi chứ không giận.
Không gió hay
gì. Không giận. La dữ lắm không giận.
Nhưng mà bây giờ mình tập tự gì giống như hiện giờ, giống như tụi con thấy là mình bình thường, giống như cái phàm tính của mình nó còn, tự vì mình tập chưa có được qua tam thiền thì mình mới bắt đầu đỡ đỡ, không sân hận. Rồi giờ mình cứ bị chuyện này chuyện kia thì mình sân hận, nhưng mà mình làm sao mình thoát khỏi mà để khỏi ghim gút rồi đó thầy.
Thì mình bên bực bên kia.
Bên kia
mình nghĩ là bên kia hay như nó lộn mình mà mình tức á, thì mình nghĩ mình cũng lộn giống như nó. Chứ có phải có phải là mình không lộn đâu. Mình không lộn thì mình cứ giận thì đúng rồi, thì cái đó là đúng. Nhưng mình cũng lộn mà thôi, thì bên đó nó cũng lộn, thì nó cũng người thôi, mình cũng vậy thôi. Xóa chút đỉnh vậy thôi.
Cảm ơn nha.
Không, nhưng mà cái lý luận đó là lý luận của ông Phật. Lý luận đó của ông Phật. Trời ơi, là mình vô mình làm. Mình ngồi dưới chân của ông Phật để mình tập mà. Thì mình là tập, mình tập mà mình nói với thầy các nhìn con nghe, con tập có gì sai. Nội cái đó là sai rồi. Nội cái tướng mình hỏi câu đó là đã sai rồi.
Tập nó không phải ngồi.
Mà coi như bậc sư phụ của sư phụ nói ổng dồn mình sai cái hàng tỷ chuyện. Đâu có thể nào mình sai một cái như mình tưởng đâu. Nói chuyện với ổng thì ai cũng vậy mà. Vậy thôi.
Vậy chồng mình biết vui, là vui vô đó ha, chú nghĩ nha.
Chứ ổng lấy sức của ổng, ổng chọi với mình thì mình thôi. Xa lắc một bằng chút xíu gì đó, chúng ta chơi với mấy ông giỏi thì hay hơn. Ông giỏi ông tha thứ mình nó dễ hơn.
Nói vậy chứ tập cái đó khó lắm á, chứ không có dễ đâu. Không có một sớm một chiều mà thoát
rồi. Cái đó là cái phương hướng. Rồi xong đó là nó phải có thời gian.
Anh cạp vô một lần là nó
anh bây giờ anh lấy sợi dây anh. Sợi dây thẳng là không có chuyện đó. Mà bây giờ mình làm biết bao nhiêu chuyện rồi. Thành ra nó đã rối nùi, nó thành một cuộn, giống như cuộn lên rồi. Thành ra mình phải tháo từng cái từ ngoài trong trong. Đi tới đâu tháo tới đó thôi, cái thời gian mà. Để nó sợi dây nó thẳng thì mình nói thôi, thực tế là nó không lâu. Nhưng mình phải xiên, chứ không phải mình ngồi không tháo mà mình nói nó tháo đâu, mà được tháo đâu, không có. Mình phải xiên.
Có như là mình phải gỡ từ từ.
Mình phải gỡ.
Còn hai mình giật một cái là nó đứt luôn.
Nó không được cái gì hết luôn. Nó tầm bậy luôn. Nóng tính cho nó mà không được. Nhưng mà mình phải gỡ. Đó. Cái vấn đề là vậy. Mà nó đổi bất ngờ lắm. Chẳng hạn như là mình thấy một anh chàng này, cô nàng thì không có ra đề mục được, anh chàng cũng không ra đề mục luôn. Cái tự nhiên cô nàng ngồi nói chuyện nhà cô nàng kia chứ, ôi vậy thì thôi, chứ chuyện tôi nghe anh Phước nói vậy, chuyện của tôi đâu có đáng gì đâu. Nó không là cái gì hết so với cái chuyện của anh gặp. Vậy tôi giữ bụng làm gì? Nó nhả cái tăng một phát vậy, mình tưởng là nói chuyện dơ chứ, sáng sao thấy rồi, nó thả một cái là nó được liền, nó là vậy nữa. Đối với cái người mà không bị mù, không, nó có hai vấn đề là không thấy gì hết là bị mù nữa, bị mù nó thú quá ở phía trong rồi, mù nó thấm vô phía trong, nó dở quá rồi. Như vậy chẳng hạn như mình ngồi dòm một cái hình ảnh bất tịnh đi. Rồi khi mình dòm như vậy thì cái ánh sáng, cái hình ảnh nó chui vô con mắt mình trước, thì chỗ khoảng không gian từ đây tới cái hình đó, là nó bị nhiễu loạn do cái hình đó. Tham dục là nó rung, nó tầm bậy lắm. Thì khi mình nhìn vô vậy đó, thì cái hào quang mình nó hư. Hào quang nó hư rồi thì con mắt nó hư. Con mắt nó hư rồi thì con mắt nó mù. Mà bây giờ thì cứ thơ tưởng, nó khổ vậy. Người mù rồi mà còn không chừa nữa, bây giờ còn tư tưởng nữa. Thành ra là cứ xài nguyên luôn cái đó luôn, nó bị nhiễu luôn, nó nhiễu tuốt ở trong luôn. Thì thứ hỏi kiếp sau làm sao mà thấy được cái gì? Một kiếp mà mình đã xài dùng, xài hết sức đó rồi, thì kiếp sau làm sao mà thấy được nó?
Nhưng mà trong cái kiếp hiện tại đó, khi người ta xài thì nó cũng nghĩ rằng là người ta có kiếp sau đó.
Bởi vậy mới là tai hại. Vậy mới là tai hại, khổ vậy. Cũng giống như là mình có một cái sự che đậy, nó khổ cái là tức là mình đã dở rồi mà bây giờ mình còn che đậy nữa. Thành ra là khi mà mình nhìn một cái nhà mà cái mái nhà nó bị nghiêng rồi, nó dở rồi, bây giờ không biết làm sao, thành ra mới lấy cái vàng thiên lý cho một cái vàng hoa nó mọc lên nó che. Trời, cái nhà đẹp quá ha. Yeah. Mà thiệt là cái mái nhà nó đã nghiêng rồi.
Yeah.
À, thành ra là có những cái người là tức là họ còn một chút xíu cái thấy, thành ra là họ không có mù, nhưng mà họ khi mà họ lấy cái thấy đó ra để mà che những cái gì xấu của họ, thì ở trong này là nó thúi hết trơn, nó ung ở trong này. Cũng giống như cái vàng thiên lý nó mọc lên che cái mái rồi, một cái mái nó ra mục rồi, thì nó sụp cả ngày luôn, nó sụp hết luôn á. Thì khi có người thì vẫn thấy được, vẫn là làm ra vẻ một cái gì đó không biết, nhưng mà có thể là nó là khi một quán nó làm ra, là cái người đó là do người ta những cái tiền kiếp hồi xưa người ta làm nhiều quá rồi, người ta nhìn nhiều quá rồi, tầm bậy tầm bạ lắm, thì kiếp này nó có thể
không
thấy
có,
được
không có cách nào trị được
hết. Trị thì là nó phải chẳng hạn như là nó phải dựa hơi vào một cái người mà họ có thể thấy được ở trong. Giống như gợi hứng vậy, cái người đó nói thôi bây giờ mày nhắm mắt lại, tao cũng nhắm mắt lại, rồi bây giờ mày chơi về điện tử, về cái đề mục của mày, tao chơi cái đề mục của tao, bây giờ mày qua cái mày có thấy được không? Thì hai thằng đều nhắm mắt lại, rồi đó bây giờ là mày vậy chứ, mà đề mục mày là cái gì? Đề mục là mặt trăng. Ok, mặt trăng ha, được rồi. Tức là thằng giỏi bên này nó cũng mặt trăng, nó đâu có nói tới thằng kia. Ok, giờ tao cũng vô đề mục tao ha. Thằng kia thì lo cái đề mục của nó thôi, chứ đâu có hỏi gì, chứ đề mục mày làm gì? Tại vì thằng dở hơn mà, nó có hỏi ngược lại vậy chứ. Thằng giỏi thì nó mới dùng cái mặt trăng của nó, thì nó có những cái nó không có thấy được. Nó đo cái tần số của thằng kia thì yếu xịu. Thì nó dùng mặt trăng, nó đâu có được, nó đâu có khớp. Thành ra nó phải dùng, nó bớt xuống nhận. Trúng cái tần số của mặt trăng của này. Thì thằng này nó dơ cái mặt trăng mà nó mềm mềm yếu yếu của nó mà. Thì thằng này nó làm cho thằng này thấy được. Tức là chẳng hạn như là năm vô thì nó cháy cái đèn. Bây giờ mới 4:30 rồi, thì thằng này nó làm nửa bon chút xíu nữa vô một cái thì tự nhiên, ủa hay á, tự nhiên ta tập với mày á, tự nhiên ta thấy, nhưng mà ta tập mình ta không thấy. À, thì cứ lôi đi một chút nhé, cứ ngày chút vậy.
Theo người giỏi để được trả
người
được
đó, chút xíu để một chút đó.
Yeah.
Phải nói, muốn theo người giỏi thì phải nói chứ. Yeah. Ông tập chưa?
Dạ.
Để tôi tập chứ. Nói. Ê, bây giờ tôi tập nha. mình tập mấy chục phút thì nó có cái software là gì đó, meditation timer á, ở trên iPhone á, bấm ra một cái là friend mình rồi mình loại ra bao nhiêu thằng, có friend mình nó cũng tập nữa hả, giờ chưa.
Nhưng mà hai người đó có cùng phải giống đề mục
không? Không cả.
Thì cái thằng
giỏi,
thằng
giỏi nó sẽ biết, nó sẽ kẹt. Ừ. Thật ra nó có cái meditation timer gì đó. Ừ. Tập cũng vui đó.
Hôm trước á, em hỏi thăm bồ, bây giờ đi qua Vô Thà thì thường thường á, nó đi nó hay có mấy cái thu mà
tâm
về á, hát cái hỏi kỳ này không có kỳ này á, đi qua hỏi ủa em qua bển à, chị nghe nói anh Thọ cũng bển á, em gặp chú Thọ bển đó, rồi em với chú Thọ thầy có tập trung được một hai lần gì đó, em nghe cái đó là em khoái rồi, tập trung với thầy là giỏi quá rồi, còn nó cũng giỏi rồi, thành ra coi như là có gì có được chút trợ lực lên bạn về nó gì đó. Hãy có rồi thì nó sáng một chút, còn chưa có thì nó thấy ra.
Thì cái muốn tập á thì là bây giờ mình phải chuẩn bị một cái tư tưởng trước rồi mới tập cho nó ngủ. Tập nó ngủ. Thành ra là mình không có được ngủ. Yeah. Tập thì phải tránh cơn buồn ngủ của mình thì nó mới ra được.
Chống cơn ngủ
là
tỉnh luôn
ấy
nha.
Được cái là nó ngủ, nó tỉnh luôn. Được cái là tỉnh luôn.
Phải ngủ luôn. Khó
ngủ lại luôn á.
Ừ. Nó tỉnh rồi là khó ngủ lại.
Nhưng mà khi ngủ được rồi thì sáng nay cũng không có mặt lắm đâu. Nó hơi lừa lừa chút xíu thôi.
Nhưng mà mấy thằng nó có nghệ thì nó tách ra một bên nó hiện thức, thằng thể xác nó ngủ, thành ra nó lợi luôn rồi. Mình chơi với nó mình không lại, tại vì mình phải thức cả thể xác lẫn cái tư tưởng của mình nữa, mình thua nó. Trong khi đó nó nằm xuống rõ ràng nó ngủ mà nó kêu nó tập, ai mà tin, tại vì nó vẫn ngáy, nó ngáy khò á, nhưng mà nó tập.
Nhưng mà cái đó nó có liên quan tới cái chuyện mà thầy nói giống như là em ơi, coi như là gì đó, tới giờ mình lo chuyện mình lo tập đi, còn cái thân này nó có ấy thì nó ngủ thì nó ngủ, lát mình đem nó lên trên cho nó ngủ cho nó bé.
Đúng rồi nó dễ lắm,
mình cứ nói vậy thôi rồi cho nó tập
rồi
nó.
Mình đi ngủ đi.
Mình đi ngủ
thì cha đó thì thằng kia nó sẽ nghe. Mới đầu nó không có hiểu đâu, nhưng mà hồi nó nghe. Mà cô Thảo của mình nó kỳ lắm, nó leo lên trên, nó đi thẳng lên mây, rồi nó đứng mây, nó đứng trên mây, cô Thảo thấy mà đập cái đám mây ấy, làm cho một cái miếng bằng, xong rồi nằm xuống, rồi lấy cái mây cuộn làm cái gối nữa, rồi mới nằm, nó toàn ten trên mây mà ngủ. Trời ơi,
đẹp dữ,
lấy cái đó luôn chúng ta đập.
Làm
giống như chặt chém. Nó kể rồi thấy mà ớn chứ. Thả mình đó. Con nói là con lên mây là tốt, nó rõ ràng con lên mây thôi. Con lên đứng mây không, làm cái giường đập mây cho nó bằng nữa. Rồi nằm lên nó cũng không được, thành ra lấy mây cuộn làm cái gối nằm trên mây. Cười nó vậy. Rồi chú thì không thấy chứ. Nó đừ quá mà đừ trường kỳ kháng chiến. Nói thôi ông lên mây giùm tôi cái ông ngủ đi. Thì sáng hôm sau á, là mình nằm ngủ á, mình giật mình á, mình tưởng là giống như mình mới ở đâu mình sống vậy vậy. Có cái tư tưởng là chắc mình chết rồi á, rồi mình sống lại. Mà đến vậy luôn.
mình hồi hướng ta
là
người ta khỏe, người ta
sao
chứ, nó có cái giao cảm gì hay
mới vậy? Ừ, thì hồi hướng thì cũng giống như là mình có cái con nó đói, nó bao răng chẳng hạn, mình mới chọn đồ ăn cho nó mềm, nấu đồ ăn cho nó đúng với cái ý thích của nó đấy, xong rồi nó phải mềm. Rồi sau khi mềm rồi thì mình túc cho nó ăn. Y chang như là một đứa con nó bị sốt vậy, rồi mình phải cho nó ăn cháo vậy, ví dụ vậy. Tóm lại là như vậy thôi. Mình đút từng muỗng nha. Mình phải không được mặt hầm hầm mà mình đút cái muỗng nó ăn không được. Hay là mình mặt dữ nó cũng không được. Chứ dần mình như thế nào thì mặt sát mình. Nhưng mà mình cũng phải cười, mình phải nói chuyện với nó, nói vớ vẩn vậy đó. Thì một hồi nó mới ăn, nó mới chịu ăn. Chứ không phải mình nói, mày nói ra, mày không biết là tao đói lắm không? Hả? Hành tao đồng vừa thôi chứ, nó mới không nữa. Nó khổ vậy, rồi mình đâu có làm được cái đó. Vậy đó, hay quá ha. Mình nói chuyện từ từ vậy, từ từ rồi hồi nó mới cho ăn thì đó. Thì mình có một đứa con của mình nó cũng cà chớ như vậy rồi, thì mà mình cũng cố gắng mình đút nó ăn được rồi, tức là cái hồi hướng của mình nó có rồi, thấy không? Còn hồi mà mình chưa quen á thì mình thấy nó, trời đất ơi, có mày khổ quá, tại sao mày không ăn hả, hả mày ra, rồi mình hét nó không à, nó khóc. Để cho mày ra, để đồ khổ cho nó, trời ơi, nó làm cho một giây luôn, mình kể luôn cái cuộc đời của mình mà nó ngồi nó khóc tùm lum tà la, bù luôn bù la luôn. Thế nên đâu có mình, cái đó là cái nghệ thuật hồi hướng nó không có. Tại vì mình đã độc thân, nhưng mà mình có gia đình rồi, mấy đứa con của mình nó vợt mình rồi, mình biết rồi. Mình ra khi mà nó có bệnh đó, thì mình nói, mình ngồi phải nói, mình mệt chết cha chết ông nữa, mình cũng phải nói một cái câu gì đó để cho hồn nó ngủ nghe con ngu sao đó, nó cũng nghe, không cần biết, nó chỉ cần nghe đó, nghe rồi mình mới chỉ nó này chỉ nó kia, từ được, mình mới hả mình ra được, ăn thử coi ăn sao, thì nó ăn vô mà hỏi có ngon không, ăn gật đầu thì đó, rồi bây giờ hả mình ra ăn nữa. Thì nó hết chén, cái vấn đề là hết cái chén. Thấy không? Mình vừa ăn, xong rồi xoa bụng, ăn rồi xoa bụng, ăn xoa bụng. Nó thấy đủ hết cái kiểu mà chăm sóc của nó rồi thì nó ăn được. Thì mình hồi hướng. Mình đang hồi hướng công phu đó. Thì á, ở trong công phu á, là nó là ý. Ý á, lọc. Nó là huyết trước đã, huyết của mình trước đã. Thì khi huyết mình á, huyết mình á, nó làm cho cái óc của mình á, nó chạy mạnh. Cái huyết của mình á, nó làm cho cái óc của mình nó chạy mạnh. Tại vì rằng là cái thằng kia nó đang cần giúp mà. Nên là mình lấy cái máu của mình, mình vận chuyển cái óc của mình. Thành ra là một cái phương pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển, dễ thương, rồi yêu dấu, rồi gì là mình tới hết luôn á. Thì thằng kia nó đủ cái khả năng nó nhập, nó thâu được. Thành ra khi mà nó thâu á, thì tức là mình dùng cái ý của mình nó qua. Thì cái ý của mình nó biến thành huyết bên nó. Thành ra khi mà mình hồi hướng xong rồi là mình tá quả tâm tinh là bị dậy, mình hồi hướng nó rồi là mình thua luôn, mình đừng lắm mà là ta bị dậy. Tức là cái óc của mình á, khi mà nó bị bi nguyện thì cái máu của mình á nó bơm lên óc mình, rồi cái bơm lên óc mình á thì cái óc của mình nó vận chuyển với một cái dạng khác để nó hồi hướng mà. Thì khi mà truyền cái lực đó qua thì là nó, cái lực nó biến thành huyết thằng kia để nó tiếp máu cho thằng kia. Thành ra là mình mới hồi hướng, cho tất cả những cái chúng sanh nó đi trọn thật và tạo thì nó ự quá. Nhưng mà để bớt cái sân hận của nó, để mà coi như là vui vẻ hơn một chút, hiền hòa hơn một chút, hay là để mà tu hành được hơn một chút, ví dụ vậy. Nó đang cần mà, giống như múc muỗng cơm đưa trên ăn, chứ đâu phải chơi một giá nó xôn trục đổ vô miệng nó sao nấu, nó đâu có được. Cái gì nó cũng thấy ăn khớp từ từ, cái huyết của mình nó vận chuyển cái óc của mình, và cái óc của mình nó thành cái ý nó truyền qua thằng kia bằng hồi hướng. Thì khi nó truyền qua thằng kia thì cái ý nó biến thành cái ý. Mình nói là khi mình hồi hướng cho một cái thằng bạn hay thằng gì của mình là mình đừng lắm, hết pin liền, là tại vì cái huyết của mình nó qua thằng kia.
Còn thí dụ giống như cái tấm hình mình nhìn cái người đó mình hồi hướng được không chú?
Thì thiệt ra là cái tấm hình á là một cái mồi, một cái mồi trước đã rồi, cái khi từ cái mồi đó nó dạy cho mình cái tập trung nè, tập trung tư tưởng nè, rồi từ cái tấm hình đó nó phải lên hình nổi, nó phải là từ từ nó nổi lên. Thì khi nó nổi lên rồi á thì mình mới hồi hướng được. Thế là mình cầm cái cell phone nè, mình phải coi nó còn pin hay không ấy nhé. Đó, tức là cái cầm cái hình mình phải tập trung cái hình đó. Có cái hình mà không tập trung thì không làm được. Mình tập trung được cái, tức là cầm cái cell phone mình coi có pin không đó. Có pin rồi thì mình bấm tít một cái số của thằng đó. Thì khi mình bấm xem một cái là nó kêu có reng ở bên kia. Thì ở đây á là trên cái điều kiện này là cái hình nó móc nó bắt được rồi á, bên kia nó bắt alo á, là cái hình bên này là mình quán là nó nổi lên. Thì lúc này á mình mới hồi hướng được, chứ không phải là mình cầm thôi cái hình đó rồi mình tập trung nó chưa lên rồi mình hồi hướng nó không được. Tức là cái nó có những cái telephone nó không có pin, rồi mình có pin rồi mình cũng không biết số thằng quỷ đó là số nào nữa. Cái telephone là rõ lắm, nó từng bước vậy và nó phải làm đúng, chứ không phải là không làm đúng được, không có chuyện mà không làm đúng được. Tức là chẳng hạn như là số telephone của tôi 801 là anh phải bắt đầu 801, chứ anh nói không mày 801 nhưng tao không 81 được không, mà không 81 thì mày được, nhưng mà nó ra thằng nào chịu tao không biết. Thế không? Thì nó là 801, nó thấy nó chính xác, chính xác cái sở, con số 4, 963, thấy không? 963 là 963, anh đừng có thắc mắc, anh không hiểu tại sao thì kệ anh phải, tôi nói 963 thì anh bấm tôi 963 đi, 7800 là 7800, chứ không có phải 0078 hay là 7801 hay là... bảy tám không thì sao cũng không được, không có. Trong cái điều kiện mà mình liên lạc được là mình phải có một cái số, cái động tác mà phải làm đúng, không có lực làm sai. Ví dụ như anh đi vô, anh vô phòng nào thôi, phòng B, vậy hả, đi ngang qua phòng B mình qua phòng A mình ngồi, thì tại mình ngồi thôi chứ phòng B nó vẫn hợp. Còn anh qua phòng 3A thì nó cứ là cái gì kệ nó, phòng Chine hay là cái gì đó ai biết được. Nhưng mà phòng họp nó nằm phòng A, anh chặt cái chút xíu rồi là đáng mà chịu. Thì cũng giống như là trong một cái Chine hồi xưa nó có cái tre vé A3, A4 gì đó. Rồi mình đi vô mình đưa cho ông đó, ông cầm cái này pin, ông chiếu cho cái này pin, anh chị theo tôi thì cứ theo đấy, mình pin đi chứ nó quẹt ở đây mà mình đi khi kia thì kệ tía mình chứ, mình phải đi theo nó, muốn coi cine thì cũng theo nó. Xong rồi bắt đầu nó chiếu nó theo cái đèn pin tôi mà ngồi thì anh sẽ ngồi yên được trong suốt cái công việc. Nếu mà anh ngồi chặt sẽ có một thằng nó tới cho tôi gọi bài, lại rắc rối nữa. À, vậy thì anh ngồi bên kia. Rồi mình chửi nó, đồ vô duyên, thiệt ra là mình là vô duyên, mình ngồi sai mà. Đồ vô duyên, sao mà khó khăn vậy? Vô có phiên chứ bộ làm gì mà dữ vậy? Năm ra mình gây nó làm gì? Nó vô duyên đi. Mình sai, mình thấy nó khó. Chứ còn nếu mình làm đúng, thì nó không khó. Coi về cái hiện tượng, mình tập cũng vậy, mình thấy sao nó kỳ vậy thế. Để coi không mày có làm đúng hay không, thì mình phải dỡ cái bí kíp mình ra mình coi. Đúng, làm đúng cái hiện tượng này rồi. Như vậy là yên tâm công tác đi. Mà tại vì chưa quen, nó còn cái món đó nữa. Mình đi làm đúng rồi nhưng mình chưa quen. Tức là leo xe đạp, rõ ràng ta anh cầm ghi đâm, hai chân anh đạp rồi mà anh té. Thay vì đi như người ta, thay vì ta quen, không mình chưa quen, cũng đúng thế mà té, mà mình chưa quen, thì thôi, thì cứ làm đi, thì nó chạy. Chứ còn nằm ngược lại, phải không? Nó ngồi trên cái di đâm, rồi hai chân thò xuống mà đạp, thì nếu mà đạp được thì đúng là hát xịt. Mình không làm được.
Nó té là cái chắc.
Nó nằm ngược mà nó kêu, ủa sao kỳ vậy? Sao không chạy ngon vậy? Rồi tôi chạy được. Mày coi lại cái thực tế mày coi coi. Nó làm sao? Người ta chỉ mà. Người ta chỉ. Thì mình cứ làm đúng đi đã. Kể nó làm đúng đi đã. Rồi hắn sửa sao? Mà nếu mà ý thì phải hỏi liền. Chúng tôi thành thói quen là chết. Thành thói quen.
Sợ nhất là cái là mình làm sai mà mình cứ nghĩ đó là đúng. Rồi cái mình cứ làm miết bởi vì mà hả mình thấy nó có cái gì tốt nhất hỏi liền.
Chứ phải hỏi. Thế mà mình thấy kỳ cái này kỳ đó ta là mình hỏi. Cái câu hỏi vô duyên đi nữa cũng phải hỏi. Nó khổ vậy là tại vì nó. Tại vì nếu mà mình thấy cái đó không đúng, mình hỏi chơi, hỏi đố thì kỳ quá. Nhưng mà mình hỏi mình không hiểu thiệt, không tới là mù rồi thì mình cứ hỏi.
Cái vụ hồi hướng hồi xưa con cũng đọc ở đâu đó rồi cũng làm theo nói như là Phương nói, mà thay vì như có cái hình nhìn trước mặt thì lúc đó là cái hình đó nó nhớ trong cái mai của mình rồi. Giống như cái hình đó là cái hình của một người thân của mình mà hồi còn nhỏ. Cái mình lấy cái hình đó nó nằm trong mai cái mình để ra ấy, mà một lần con làm được á thầy. Được xong rồi mà nó không có nổi được nguyên cái mặt. Mà cái miệng á nó nổi lên giống như là nó đang nói chuyện lại với mình đó. Buông ra cái đó không có em, không sợ mà. Lúc đó nhận thức được liền, biết là coi như là mình hồi hướng cái người đó nhận được. Nhưng mà rồi một lần đó hả, nó mệt. Chưa từng thấy, rồi sau này muốn làm thì ham làm cũng không được, không có sức để làm.
Nó mệt.
Làm được một lần là hết sức đó.
Đại cũng vậy. Tụi mấy tụi nó nghề lắm, ông thấy, ông thấy với tụi nó hồi hướng kiếm đồ gì, tụi nó là nhà nghề. Mấy thằng nhà nghề nó làm được. Mình làm nhà nghề, mình làm được có một cú là bỡ hơi thai.
Dạ, một cú một đó là bỡ hơi thai, đúng rồi. Chị giống như theo cái bài mình đọc cái mình thấy vậy, cái mình cũng làm theo
thì nó ra, hả?
Mà làm nó ra, thay vì như em nói là cái hình nó phải nổi lên luôn, là nó trọn vẹn lên đủ sức. Còn chị như thấy cái mặt rõ ràng, thấy hết ráo rồi mà nó cũng đang nổi lên vậy, mà cái rõ nhất là cái miệng giống như là đang ấy vậy đó. Rồi cái là mình lúc đó biết liền, nói là mình làm đúng đường rồi đó, đúng cái rồi đó. Mà sau này mà làm được rồi, qua ngày sau mình thấy nó khác liền luôn thầy. Cái xong cái mình thấy
tâm mình nó khác liền.
Rồi bây giờ làm sao? Nhưng mà lần nữa làm không nổi em ơi.
Hết pin rồi. Tại vì thiệt ra là mình chưa quen thôi. Không có gì hết. Quen rồi thì mình làm được khoảng một tuần nữa thì mình làm được một cái. Đó là quen á. Cái đó cũng hay lắm đó.
Nhận cái tâm
giống như mình kể chuyện
tầm 7
cổ tích chuyện gì ha.
Thật ra có sự thật đó,
chuyện tầm 7
mình làm rồi mình mới có biết cảm giác của nó. Còn không làm chỉ nghe ở nghe thôi chứ thử đi rồi mới biết cảm giác cái thật sự của nó trong đó.
Vậy.
Thấy rồi mình biết mình làm được rồi mà thiệt là không có sức để mà mình làm. Tại vì cái bài tập đó vậy mình làm rồi, mình qua rồi, nó ra rồi. Bây giờ mình muốn làm nữa, không đủ sức. Nhưng mà đừng cái mình vui, mình thấy được cái đó là
trộn cả nhà mà sao sợ gì con đi ngủ đi ok. Thank you.
Con gái hả? Không biết kinh nghe rượu, nghe rượu chắc còn phải về chứ thôi nó nhăn nhẻ với con nữa.
Nói
vậy,
lái xe
gì
cẩn thận. Con nói cái chòi gần nhà, ăn súng đi.
Nói câu
hoài,
tập.
Tại vì con mới cầu nó đi nói cái gì đó. Tại nó không biết lái xe, chỉ biết khóc vậy. Tại cô chú Hoàng cắt lá trong phòng mà qua nhà chơi. Đang sạch tay hả chú hả? Thôi cả nhà chị thảo nhiều lắm.
Bỏ tới được.
Chỉ vậy đó, chị con có nhà chị ngủ có yên.
Đúng rồi, chị con phải về đó. Không về đó,
đừng biết
nó ngủ hơi, còn ngủ dưới còn ngủ trên không cần biết, mà hẹn một con ở nhà thì
bởi vì mà lúc bữa đi nhà bên con cũng phân vân cái chuyện đó đó con. Nếu muốn đi là phải dắt nó theo thôi à.
Bao nhiêu tuổi vậy chị?
8 rồi em. Chắc về cho
thằng Vĩ. Ông phải về, ông phải về đi em. Nó đã kêu rồi.
Vậy tối nay bắt Phước có chăm cho chị Dung không?
Chắc không chăm, được rồi.
Khuya quá.
Ăn no quá, không chăm.
No quá, chăm không nổi. Thiệt luôn.
Ngộ hơn, thường ta ăn no ta thêm năng lượng.
Không.
Ăn no, không thêm
mới dồn khí.
Dạ. Yeah.
Dùng khí chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình nói chứ thôi bây giờ chút nữa mình chăm chị Dâm chẳng hạn. Rồi mình hắn ta.
Ừ.
Trời chút nữa nó địch thôi cho nó thúi quắc luôn. Nó dồn khí bụng chương ra luôn á.
Ừ.
Mà bây giờ mình đang no rồi bây giờ dồn khí nó thì không nổi nữa. Không được. Nó làm được. Dồn khí lạ lắm. Tự nhiên nó tại sao nó hơi đâu nó ra nhiều vậy. Mà đúng là khí. Chữ lọc nè. Câu chuyện là vậy.
Thôi đi về. Về cho.
Về sư phụ.
Cho mai cùng đi ra phi trường nữa.
Ok.
Chú
không
về.
Dạ, về đây. Đúng. Tắt cái này đi chứ. Nó bực quá. Ừ. Tắt.